13, 14, 15, 16, ai đó, 17, vô đi, 18, 19.
Làm gì anh hai?
À, cậu Tư, 20. Thuốc này phải uống đúng 20 nhiễu. Sao à? Ủa, quên nữa.
Chị ạ?
Tôi sai nó đi công chuyện rồi. Thôi cậu ngồi đây tôi rót nước cậu uống.
Ơi, mất công. Cảm ơn anh. Nhà anh hai bảnh quá ha.
Bảnh gì cậu ơi? Coi cái vỏ vậy chứ còn cái ruột là bê bối lắm. Nè, sao thời buổi này cậu không cúp cái xi nhông đi cho rồi? Để coi nó cũ quá cậu Tư.
Ở đời mà anh, đâu có gì cũ gì mới. Cũ mới chẳng qua tại lòng mình thôi chứ.
Biết vậy rồi, nhưng mà giữa chỗ phồn hoa đô hội này mà cậu cứ vác cái đầu tóc cậu đi cùng đường coi nó chướng mắt làm sao á.
Ủa, nói vậy tôi vác cái mặt tôi lại đây để nhanh công kích cái đầu tóc tôi hả? Chướng là không chướng gì thì mặt xác cao tôi. Ăn nhậu gì tới anh đâu, bơi tóc hay là không, do ý thích của mỗi người. Miễn là ý thích kia đừng có thiệt hại chi đến quyền lợi của ai thôi.
Đã biết vậy rồi, nhưng con người phục thiện thì phải biết tùy thời. Bởi ngày nay thiên hạ họ văn minh thì mình cũng phải tiến theo chứ.
Thôi thôi anh ơi, đời anh có chắc kỳ tốt đẹp mà anh lại hồng cao rao đi truyền bá văn minh. Cũng vì cái mã của anh, chị hai tôi lầm ngày nay mới có con trinh.
Cậu sao nói lạ, cái chuyện xưa nó đã nguội lạnh mà.
Nhưng mà vết thương xưa chính tay anh ghi lại, cho người ta phải mang thêm hận.
Hận cái gì? Rồi bây giờ cậu định tới đây để cậu gây với tôi hay sao đây?
Cái gì mà gây? Gây là khi nào có một đứa trong chúng ta không biết lẽ phải, hoặc là biết mà không nhìn nhận kìa. Chị hai tôi á, gửi thơ kêu tôi từ Long Xuyên lên đây nói chuyện với anh.
Sao chị hai cậu không lại đây?
Chị không lợi tôi lợi được không anh?
Vậy nó mất hồng.
Tôi hỏi anh nghĩ sao mà anh bắt con Trinh?
Cậu hỏi lạ không? Tự ý nó về đây chứ bộ tôi bắt nó. Mà ví dầu tôi có bắt đó là tôi bắt con của tôi chứ bộ tôi bắt con của...
Anh đừng nói bậy nha. Phải thơ này anh viết không?
Ừ, tôi viết đó. Tôi làm cho nó thấy cái đời sống nhơ nhớp của má nó. Bổn phận làm cha buộc tôi phải hành động như vậy. Ai có quyền gì ngăn cấm tôi đó nè.
Làm bổn phận, làm bổn phận tại sao anh không hành động một cách minh bạch mà đi lén lút? Sao anh không bắt đầu làm bổn phận từ khi con Trinh nó nằm ở trong bụng mẹ nó? Bổn phận một thằng ăn cướp giật máu nước mắt công trình mang nặng đẻ đau của một người đàn bà.
Ê cậu Tư, nếu như tôi không nghĩ đến chút cựu tình, chắc là tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà liền. Cậu đừng khoe khoang lý sự của thằng lái heo, tôi không muốn nghe đâu.
Tôi chỉ muốn nói cho rõ chuyện một thằng lừa gạt có một tầm tanh bất nhân đi bày kế đi bắt con.
Thưa cậu Tư,
mày còn nhớ mặt tao sao? Nếu mày nhớ tao sao má mày mày không nhớ Trinh?
Con làm sao quên má con được cậu Tư?
Nhớ mà mới cách mấy ngày nay, chỉ đứng đón mày trước cửa trường, trời mưa ướt như chuột lòng. Vậy mà chừng mày ra, chỉ kêu Trinh một tiếng, mày ngó lại rồi kêu taxi đi thuốc. Con cái đời nay vậy sao Trinh?
Cậu ơi, suốt mười mấy năm nay má con sống chỉ vì con. Cậu ơi, má con chịu nhiều nỗi đắng cay vì tai tiếng thị phi. Con chưa rằng chuyện đưa qua không còn chi ân hận, kể như ba con đã chết rồi trong tâm tưởng mọi người. Nhưng mới đây con vừa vỡ lẽ ra rằng trong đời sống người ta, ngoài câu mẫu tử tâm tình vẫn còn danh giá gia đình. Nếu má con làm ô nhục con phải tìm đến ba con.
Cậu không cho những việc đó là ô nhục và chạm đến danh giá gia đình. Nhưng cháu hãy hình dung lại 17 năm trước. Vì 17 năm trước một người con gái không chồng mà có chữa duy như cục đa năm chăm hút những lời nguyền rủa khinh khi. Vậy mà má cháu vẫn còn gan nuôi dưỡng sự ô nhục kia cho đến một ngày sinh nở. Dư luận khắc khe khiến cho má cháu phải cam tâm lìa xứ sở mang cái bầu thai 3 tháng nơi đất lạ quê người. ngày thì lo may mướn để sinh nhai, còn tối lại trong đèn mây sẵn cho con từng manh quần tâm ta. Trinh ơi cậu nhớ lại lúc sanh ra, cháu chị hai nghèo quá không có tiền mua sữa nên phải cho con bú đỡ bằng nước cháo pha đường. Mà cháu đau vì quá lo buồn, trước ngày sanh chinh tay cậu cùng má cháu mới che cái trái bên hè của người chú bà con. Đâu có dây lót giường má cháu phi nằm đỡ trên la chui non. Không có tiền bạc mua than cậu phải đi vờ nghe từng nghe khúc cuối đêm về.
Cậu tôi cháu đâu dám quên ơn sanh thành dưỡng dục, mà cháu đã khổ công mười mấy năm mà trường. Nhưng cậu nghĩ coi từ ngày cháu nghi đặng trưởng thành, mà cháu bảo rằng cha con đã chết thì cháu vẫn một dạ tin theo. Mà dí dầu ba cháu còn sống đi nữa, cháu cũng không đành bỏ má cháu đi theo cha. Ngày nay chuyện nhục nhã xảy ra, chứ phải nén lòng lìa má theo cha.
Cậu không ngờ cháu trọng danh dự của cháu quá, danh dự của cháu lớn hơn chinh than cưu mang và 17 năm nuôi dưỡng. Trời ơi Trinh,
cậu tư, cháu rất buồn mà nói với cậu rằng những điều cậu vừa nói đó cháu cũng thường hay ngẫm nghĩ. Nhưng càng nghĩ cháu cảm thấy cần phải ra đi. Mặc dầu mẹ con cháu phải xa nhau, nhưng cháu vẫn kính yêu má cháu. Nhưng cậu nghĩ coi nếu tất cả những bà mẹ đều gì không muốn cho con của mình phải thua kém người ta, mà chẳng tôi từ những việc xấu xa, tự hỏi khi nó hiểu chuyện ra thì nhục nhã đến nơi gần nào.
Thôi cậu nói ráo nước miếng rồi, cậu binh cái lý của cậu, cháu binh cái lý của cháu. Không phải cậu nói để biện hộ cho người chỉ ruột của cậu hay quảng cáo sự đau buồn của má cháu mà đem bán cho kẻ hảo tâm nào. Cậu chỉ đến đây nói cho cháu biết rằng bất cứ bà mẹ nào cũng đều yêu con đến mức điên cuồng hết. Như con gà mái lúc nào cũng sẵn sàng bung đôi cánh rộng đi che chở cho đàn con trước móng vuốt của diều hâu. Vì yêu điên cuồng cho nên má cháu dám đứng đi hàng giờ chịu gió chịu mưa để đi đợi con đi giờ tan học trước khi cổng trường. Nhưng vì đứa con không nhìn mặt mẹ nó xỉu đi bên vệ đường, cho nên phi chở vào bệnh viện đến khi tỉnh đại rồi mà lúc khi nào cũng khóc đòi gặp được con. Trinh, trời ơi, có ai mà điên cuồng như vậy đâu Trinh.
Cậu Tư.
Cha đó đâu rồi? Cái đồ nói chuyện dai như đĩa đói, ai mà thấy cái đầu tóc nó tưởng nó dốt là lầm. Cái thằng không mở miệng ra thôi, mở miệng ra chuyên môn nó móc họng. Trinh, sao con? Con định sang năm thi đậu rồi con có chồng không?
Con á, trời ơi, con mới 17 tuổi mà có chồng gì ba?
Thì sang năm 18 tuổi rồi. Mà thôi, ba chẳng giấu gì con, ba đang tìm nơi vừa đứng đắn vừa giàu sang để cho con trao thân gửi phận.
Không, hiện giờ con chưa nghĩ gì đến chuyện hôn nhân.
Kìa, khách lại. Thôi con vô lo rót nước cho người ta uống đi.
Dạ.
Chào anh ba.
Dạ, chào ông chủ.
Đây là anh ba Phùng, chủ nhà. Còn đây là thằng Văn. Cháu nó kêu tôi bằng chú.
Dạ, chào ông.
Dạ, mời ông và cậu ngồi. Trinh à, rót nước uống con.
Dạ.
Anh năm nay được bao nhiêu rồi anh ba ha?
Dạ, tôi 42 rồi ông chủ.
Ý, lớn hơn tôi 2 tuổi. Còn cô Trinh đây là...
Dạ, con gái đầu lòng của tôi đó ông chủ. Nó thất lạc mười mấy năm nay tôi mới tìm được. Con à, ông Út đây là giám đốc hãng xuất nhập cảng hiệu con Dế đó con. Còn cậu Văn đây là cháu kêu ông bằng chú.
À, anh ba, cái chuyện mà anh em mình tính hôm trước đó, nay tôi bằng lòng lắm vậy nè.
Dạ, sẵn đây tôi mời ông...
Ải, anh kêu tôi bằng em cháu, vậy dễ nghe hơn mà anh ba.
Dạ, được, tôi mời em qua phòng giấy để mình tính cái chuyện này cho nó dứt khoát.
Anh Văn, bức thư từ giả của anh tôi đã đúng. Kể như tôi và anh không còn quen biết nhau. Không ngờ hôm nay anh lại đi hỏi vợ. Tôi lại càng chán nản anh thêm nữa.
Trinh, Trinh, tôi có lỗi với Trinh thật. Phải mà, trước kia tôi có một quyết định vội vàng quá.
Anh không cần phải hối hận. Anh có quyền đi coi vợ, còn ân hay không nó là quyền của tôi nè. Chào anh à.
Không, Trinh, Trinh đã hiểu lầm một sự thật. Một sự thật cay đắng éo le mà buộc lòng Văn phải giải bài cho Trinh rõ để khỏi đớn đau hận tuổi sau này. Số là bác ba có thiếu chú tôi một số nợ lâu rồi. Chắc là bác tự biết mình trả không nổi nên bác nhờ đến Trinh. Trinh không bưng là càng tốt nhất, vì chú tôi mới là người đi hỏi vợ. Còn tôi chỉ đi theo chú ruột của mình.
Sao? Chú anh cưới tôi?
Phải. Trinh, có ai hỏi Trinh giùm trả lời. Tôi đã về rồi. Chào Trinh.
Anh Văn, anh Văn, anh nói thật không anh Văn?
Ừ, gì vậy con?
Bởi cuộc sống không nổi đâu. Ở với má không được, ở với ba, ba cũng không được nữa. Trời ơi.
Gì vậy cả?
Ông về đi.
Mày chết mẹ nghe Trinh. Em cho tôi xin lỗi. Bây giờ em chịu phiền ra xe để tôi xử con nhỏ này mới được. Sa, ra đóng cửa trước lại. Chị khóa luôn cửa này đi. Trinh, tại sao con hỗn hào vậy? Con làm cho ba mất mặt với khách thấy không? Đồ vô giáo dục. Mười mấy năm nay má mày dạy mẹ ăn nói vậy đó phải không?
Thưa ba, ba cứ gả con đi. Nhưng ba đừng gả con cho một ông già 40 tuổi. Con nhục lắm ba.
Ai nói với mày 40 tuổi là già? Mày giả tỷ cho 40 tuổi là già đi. Nhưng cũng chẳng có hề gì. Tuổi càng cao thì yêu vợ càng nhiều. Con nên biết rằng những anh chồng trẻ đẹp thường hay chơi bời bỏ bê vợ con. Tại sao con không cân phân lợi hại lại cãi lời ba con thật là khờ dại. Ba nhất định rồi con phải nghe ba.
Ba ơi ba nỡ lòng nào ép buộc con một lão già tuổi đã 40. Thật không ngờ giờ đây con mới rõ ba bắt con về để trả nợ cho người ta.
Mày cả gan dám ăn nói hỗn hào. Tao là cha mày, tao có quyền được ép dương con. Nếu cãi lời tao, tao đập cho bể đầu. Con gái lớn rồi thì phải tính việc hôn nhân.
Bởi phải chỉ bởi ép duyên con là muốn gầy dẫn cho con một cuộc đời sung sướng. Thì con đã muốn đội ơn ba mà oan oan dâng lời. Trái lại bởi ép duyên con để trả nợ cho người. Vì sở nghiệp, vì hạnh phúc của riêng ba mà ba xô con xuống dùng bụng nhớ. Ba ơi con xin ba nghĩ lại, lúc nào ba cũng là ba của con. Nhưng đối với việc trái lòng con thì dầu chết con cũng không sao ép dạ để dâng lời.
Đồ mất dạy, đồ con bỏ rừng. Má mày dạy dỗ mày mười mấy năm nay là để ăn nói vậy đó phải không?
Thưa ba, ba con dạy con sự hy sinh của một người mẹ. Còn ba dạy con sự lợi dụng của một người cha. Sao ba không sám hối tội tình ba đối với má con từ 17 năm qua. Ba lại gây thêm cho con điều hận phiền tối hổ. Ba nhìn nhận con bắt con đem về không phải vì mối tâm tình phụ tử. Mà chỉ vì lòng ích kỷ, vì tư lợi nhỏ nhen. Ba muốn cho con tan vỡ cuộc đời. Trời ơi, sao mới 17 tuổi đầu mà tôi phải trải qua những ngày tê lương đen sanh xa người mẹ lỗi lầm, để xa vào cạm bẫy của người cha.
Được rồi, tao bỏ đói mày, tao nhốt mày cho đến khi nào mày chịu nghe lời thì thôi.
Ba, ba thả con ra, ba.
Tao cho mày cứng đầu, mày cho chết.